chúng ta hãy đọc sức Ê-di-tô ký câu 23 từ câu đoạn 23 từ câu 14. Sức Ê-di-tô ký đoạn 23 đọc từ câu 14 tới câu 17. Mỗi năm ba kỳ ngươi sẽ giữ lễ của ta. Ngươi hãy giữ lễ bánh không men, phải ăn bánh không men trong 7 ngày về mùa tháng lúa trổ, như ta đã phán dặn, vì trong tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ai Cập lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta. Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là lễ mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng, và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm khi các ngươi đã hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi. Mỗi năm ba kỳ, các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va, ba lần trong năm. Tất cả những người nam phải xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời. Cô-lô-sê chương 2 câu 16-17. Cô-lô-sê 2 câu 16-17. Vì vậy chớ ai đoán xét anh em về đồ ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ, nghĩa là hiện thực thì ở trong Đấng Christ, hiện thực là ở trong Đấng Christ, hiện thực ở trong hiện thực của các lễ là Đấng Christ. Chúa ơi, chúng con muốn hiện thực. Đọc Côn Tô thứ nhất đoạn 5 câu 7 câu 8. Côn Tô thứ nhất đoạn 5 câu 7 câu 8 cho biết là Đấng Christ là hiện thực của các lễ này. Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Cảm tạ Chúa vì Chúa là chuyện vượt qua của chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm ứng nghiệm tất cả. Chúng con ngợi khen Chúa. Thưa Chúa, em con quen biết Chúa và trải nghiệm Chúa một cách phong phú dồi dào hơn. Tối nay chúng ta muốn thông công về các lễ và những ngày kế, những tuần kế tiếp cũng vậy, về sự giàu có của Đấng Christ, giàu có của Đấng Christ và các lễ. Cứ xem muốn chỉ gì đó trên bảng mà không thấy được qua Zoom. Các lễ của Chúa, Chúa đã cho ban cho chúng ta tất cả để cho những gì chúng ta có thể về đi về đích được. Chúng ta có thấy gì chúng ta đã nhận được cái bầu đen, hình chữ nhật bầu đen ở dưới cùng. Cái bốn lễ đầu tiên chúng ta thưởng thức với mục tiêu là thưởng thức Đấng Christ và trải nghiệm Đấng Christ và cùng với Đấng Christ đã làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Còn cái màu đen á là những người nào, cái tình trạng mấy người mà chưa tin Chúa, cái tình trạng sa ngã ở trong xác thịt, những người không tin Chúa và lẫn cả người tin Chúa, là cái tình trạng nó không có tích cực gì cả. Tại vì xác thịt của người tin Chúa và xác thịt người không tin Chúa cũng giống nhau. Tội lỗi sống trong xác thịt chúng ta cũng giống như là tội lỗi sống trong người không tin Chúa. Chúng ta có thể ý thức được điều này. Và Đức Chúa Trời đã ban cho Đấng Christ, ban cho chúng ta để chúng phải chỉ để không được, không chỉ để chúng ta bị không được, không phải để chúng ta được, chỉ chúng ta được thoát khỏi sự phán xét ở đời. Ai tin Chúa sẽ có được sống ở đời, nhưng mà đó là trong tương lai xa. Thế còn hiệu quả của Đấng Christ ngày nay, trong thời gian ngày nay thì sao? Đấng Christ muốn cứu chúng ta một cách hoàn toàn để chúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ thánh phục vụ Ngài. Đây là cái mục tiêu cao hơn nữa. Được cứu rỗi là một chuyện, nhưng mà để là thánh khiết, làm thầy lễ thánh có ích thánh khiết để phục vụ Chúa là một chuyện khác nữa. Thế mục tiêu của chúng ta là gì? Chúng ta muốn làm một thầy tế lễ thánh và có ích cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hỏi Chúa rằng chúng con làm thầy tế lễ có cho Chúa như thế nào? Từ thứ hai tới Chủ nhật, rồi bao nhiêu ngày ở trong tuần con thực sự phục vụ Chúa như thế nào? Chính vì vậy chúng ta cần Chúa rất nhiều và cần mỗi ngày. Nếu chúng ta sống theo xác thịt, Côn Tô thứ nhất đoạn 3, Phaolô nói với các tín đồ rằng các anh em vẫn còn xác thịt. Điều này không liên quan gì tới chứ không có đức tin, mà nó liên quan đến xác thịt của chúng ta. Nếu mà chúng ta xác thịt thì sao? Nếu ta xác thịt ở trong cái tình huống nào đó, trong Côn Tô nhất đoạn 3 câu 3, Phaolô nói anh em vẫn còn là xác thịt, có tánh xác thịt, ganh ghét, tranh cãi, là sống theo ăn ở với người thế gian. Nếu mà trong lòng ta có nhiều sự tranh cãi, rồi sau đó là cái nô lệ tội lỗi trong Roma 6 câu 16, người ta nói nhiều về sự tha thứ. Tha thứ không, nhưng mà để thoát khỏi sự thống trị của tội lỗi là một chuyện khác. Chúng ta cần Chúa để Chúa giải phóng chúng ta khỏi sự bị của tội lỗi và sự chết, khỏi quyền lực của Satan. Như Satan không muốn để chúng ta đi một cách đơn giản. Satan có nhiều mưu kế muốn giữ chúng ta trong sự thống trị của hắn để chúng ta không có phục vụ Chúa. Ví dụ hôm Chủ nhật ta muốn phục vụ Chúa cả tuần, và sau đó mình để ý là mình lại sa ngã điểm nào đó, không thể nào phục vụ Chúa một cách đúng đắn được. Nghĩa là nó có quyền thống trị của Satan ngăn cản chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Và bóng tối trong lòng của chúng ta cũng vậy. Rồi sau đó là sự đáng phạt và sự rủa xả. Ngay cả chúng ta cũng có thể liên quan đến cái sự rủa xả. Nếu mà chúng ta không có lớn lên thuộc linh thì chúng ta cũng trải nghiệm được những điều này. Những điều này không chỉ liên quan tới một cái người không có Đức Chúa Trời, mà nó cũng liên quan tới những cái tín đồ sống theo xác thịt. Nếu mà chúng ta có ánh sáng của Chúa và thấy mình cũng hay ở trong tình trạng này, cho nên chúng ta có một cái mong muốn là muốn thoát khỏi cái tình trạng này. Tôi thực sự muốn quen biết Chúa để muốn được giải phóng hoàn toàn khỏi cái tình trạng này. Đó là điều đầu tiên. Chúa muốn chúng ta là giữ lễ vượt qua nhằm để giải thoát chúng ta khỏi tất cả những cái tình trạng này. Thật là tốt để chúng ta không có bị dính bất kỳ cái điểm nào trong cái tình trạng xác thịt này. Nếu mà mình cứ làm theo thói quen của mình thì mình sẽ không có thoát ở cái điểm này được, không thể nào tiến lên được. Nếu chúng ta muốn khao khát muốn được tiến lên thì chúng ta phải quý Đấng Christ là lễ vượt qua của mình. Như trong Roma 6, Phaolô muốn vật lộn để chiến đấu để vượt thoát ra khỏi những cái đặc điểm của xác thịt này và những ganh ghét, ganh tị, tranh cãi, ích kỷ, thờ hình tượng, cả danh sách này. Chúng ta phải thoát khỏi những danh sách đó thì chúng ta cần Đấng Christ là lễ vượt qua của chúng ta. Chúng ta thật sự cần thập giá của Chúa. Đây là điều quan trọng. Làm thế nào để hội thánh được tiến lên nếu mà chúng ta cũng bị giam cầm bởi xác thịt? Chúng ta không thể nào mà tiến lên được. Chính vì vậy chúng ta phải nói với Chúa là: Chúa ơi, con muốn trải nghiệm huyết của Chúa và thập giá của Chúa một cách mạnh nhiều hơn nữa. Sự chết của Chúa có thể làm chúng ta giải thoát hoàn toàn khỏi những điểm này. Khỏi đó Chúa muốn cứu chúng ta khỏi thế gian. Lễ vượt qua không chỉ là để không chỉ để phán xét mà là để giải thoát người giải thoát chúng ta khỏi thế gian này. Chúa muốn thực sự giải phóng chúng ta hoàn toàn khỏi thế gian, chứ không phải chỉ một vài điểm của nó thôi. Ngay ở bên trong lòng chúng ta, trong suy nghĩ chúng ta, và người giải thoát khỏi tội lỗi và khỏi xác thịt nữa. Ngợi khen Chúa và lễ vượt qua. Nếu ta sống trong đức tin, chúng ta có thể trải nghiệm tất cả những gì Chúa đã làm con lời của Ngài. Mình nói: "Ê, chú ơi, chú ơi, chú là lễ vừa qua chú của chúng con muốn được hoàn toàn được thoát ra khỏi những các tình trạng ở đây. Nhưng chúng ta thấy rằng trong lòng chúng ta, trong thái độ chúng ta có một sự có nhiều điều mà chú không có đẹp lòng. Cho nên chú ban cho một cái lễ kế tiếp để phục vụ chú. Chúng ta cần phải sự tự thánh hóa và sự rửa sạch. Nếu mà không có sự thánh hóa và rửa sạch thì không thể nào phục vụ Đức Chúa Trời được, mà phải có sự chết. Tới cái tín đồ làm rất nhiều, nhất là nhiều điều cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó không phải là điều mà chú quan tâm. Chú không quan tâm chuyện người ta làm cái viện thần học hay là một cái việc gì đó xã hội, mà chú quan trọng là chú muốn ta sống một cái cuộc sống thánh khiết và được và đứng Christ làm những cái việc đó. Nếu chúng ta làm cái lớn lao nhưng mà chết thuộc linh thì đó không phải là điều mà chú muốn. Ngày nay có rất là nhiều việc làm, có nhiều sự phục vụ, nhưng mà có nhiều cái sự chết ở trong các tín đồ chúng ta. Cho nên chỉ là những cái văn tự chết thôi, nhưng mà không thể nào mang sự sống được. Có nghĩa rằng chú muốn làm thánh hóa và rửa sạch chúng ta. Nên hai lễ đầu tiên rất quan trọng, rất cực kỳ quan trọng: lễ bánh không mang vào lễ vượt qua. Chú muốn chúng ta loại bỏ những cái sự chất men khỏi chúng ta. Có những điều mà ở trong lòng chúng ta, ở trong thói quen suy nghĩ của chúng ta, chúng ta nói với Chúa là: "Chúa ơi, con muốn loại bỏ tất cả những điều đó ra." Tất cả những điều mà mình rất là quen thuộc. Vậy có những điều quen thuộc của ta nó làm ảnh hưởng tới trong tuần này. Khi tôi mở máy tính ra thì thường có những cái trang thông tin ra, có nhiều rác rưởi trong đó, có nhiều thông tin rác rưởi trong thông tin đó. Do dù mình có muốn hay không, mình cũng thấy những điều đó. Cho nên và khi mình mở một cái trang mới thì nó làm mình phân tâm những cái thông tin đó, thay vì mình cần có 15 phút thôi mà mình cần tới 40 phút lận. Thì có nhiều điều mà làm mình bị phân tâm. Chúng ta cần ăn Chúa. Chứ mấy cái trang những cái có nhiều điều trong thế gian này nó không liên quan gì tới bánh sự sống cả. Mình phải bỏ những cái điều vô nghĩa những cái tin tức đó đi. Chúng làm cho chúng ta phân tâm không có ăn lời của Chúa. Tại sao? Tại vì ma quỷ muốn gieo men, chất men vào trong lòng chúng ta, là chúng ta xa lời phán của Chúa, xa bánh sự sống. Trong tuần này tôi đã thay đổi thói quen của mình, cảm tạ Chúa. Khi tôi mở trình duyệt ra thì tôi làm mở có cái trang trắng. Khi tôi mà tỉnh dậy, thức dậy thì tôi nghĩ tới lời của Chúa, ví dụ như là thầy lễ thượng phẩm trong Khải Huyền 1. Nên chúng ta đừng có coi thường những cái men ở đây. Những gì chúng ta ăn nó liên quan tới việc chúng ta có ích cho Đức Chúa Trời hay không. Nếu chúng ta muốn thông công với nhau, nếu mà sự sống của tôi lớn lên thì chúng ta có thể chia sẻ lời sự sống rất là đơn giản. Chúng ta phải giữ lễ bánh không may một cách triệt để. Chúa ơi, con muốn cho trở thành hội thánh, có thể phục vụ Chúa mỗi ngày. Như vậy không tuyệt vời sao? Nếu tất cả chúng ta phục vụ Chúa như vậy thì chúng ta cần đứng Christ là lễ bánh không men. Ngài phải làm rửa sạch lòng của chúng ta và lại bỏ tất cả men cho chúng ta. Thật là không có đáng để chứa những cái rác rưởi đó, nó tốn nhiều chỗ. Khi chúng ta lại bỏ men ra, chúng ta có cái tấm lòng mới. Thực là quan trọng đối với Chúa là có chúng ta phục vụ Chúa theo nhân tính của Chúa hay là nhân tính của chính mình. Nếu mà nhân tính của mình thì chẳng có ích gì cả, nó sẽ gây vấn đề thôi. Sau đó Chúa ban ta một cái lễ mới nữa. Khi mà chúng ta dùng thập giá lại bỏ men, nhưng mà chúng ta thấy mình mệt mỏi, không làm được những gì mà Chúa muốn ta làm. Ví dụ chú cứ chúng ta giảng phúc âm, khi mà nếu mà người đó đứng trước mặt chúng ta thì chúng ta lại không có mở miệng ra được. Hay chú hay bảo chú bảo chúng ta đọc kinh thánh và cầu nguyện, nhưng tự nhiên chúng ta lại mệt mỏi, yếu đuối, mất thời gian. Tại vì cái sự chết ở trong chúng ta, sự chết thuộc linh.
và Chúa cứu chúng ta khỏi sự chết thuộc linh này bởi cái sự sống phục sinh trong Chúa. Philippa câu 10, Phaolô nói tôi muốn biết Chúa và muốn biết quyền năng của sự sống lại của Chúa, để Chúa giải thống chúng ta khỏi sự yếu đuối, để chúng ta có thể phục, có làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa có thể mà nói Chúa hãy nuốt chửng sự chết trong con. Chúng ta không chỉ được cần tha thứ tội lỗi mà chúng ta cần sự sống của Chúa. Để chúng ta có thể có sức lực để phục vụ Chúa thì chúng ta cần cái sự sống phục sinh này. Chính vì vậy, Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 58. Nếu mà trải nghiệm được sống được phục sinh thì là gì? Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Có nghĩa là sự sống phục sinh làm có thể giúp chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu mà ai đó có trải nghiệm quyền năng của phục sinh thì chỉ thấy người đó ngày càng phục vụ Chúa nhiều hơn nữa. Cho đó Chúa ban chúng ta một cái lễ mới. Cái lễ chúng ta có một kẻ thù trong vũ trụ này chính là Satan. Cho nên cái con rắn ma quỷ làm cám dỗ cả thế gian, hắn muốn loại bỏ chiếc tế lễ ra khỏi cái thời đại này. Làm thế nào mà anh em có thể chống lại Satan được? Vô hồi đấy có thể chống lại Satan không? Chúng ta là xác thịt, nhưng mà chúng ta có Đấng Christ tuyệt vời. Ngài là lễ ngũ tuần. Đấng Christ đang ngồi bên phải của Đức Chúa Trời. Có ai của chúng ta quý vị trí hiện nay của Đấng Christ không? Ở trong cái kinh nghiệm của mình, chúng ta quý cái vị trí này khi mà chúng ta cần cho trong các trận chiến thuộc linh. Nếu ta thấy Đức Chúa muốn mang đến nước của Chúa đến trái đất này, thì điều này xảy ra như thế nào? Ma quỷ đã cám dỗ rất nhiều người, không chỉ người không tin Chúa mà cả người tin Chúa nữa. Nên chúng ta biết rằng chúng ta phải cần Đấng Christ là đang đứng ngồi trên trời ở bên phải của Đấng Tôn Nghiêm. Nếu chúng ta muốn chiến đánh trận thuộc linh càng nhiều, chúng ta ngày càng quý cái vị trí này của Chúa, thì tất cả các kẻ thù đều ở dưới chân của Chúa cả. Cả mọi quyền lực thống trị không chỉ trong đời này mà còn trong tương lai nữa. Và Ngài đã đặt tất cả mọi sự ở dưới chân của Đấng Christ. Trong hội thánh tất cả vấn đề đều đặt ở dưới chân của Đấng Christ cả. Ephesians 1 câu 21-23. Khi mà giảng phúc âm, cho dù chúng ta đi đâu, tất cả mọi sự đều được đặt dưới chân của Đấng Christ rồi. Ngài là đầu tất cả mọi sự trong hội thánh. Để làm gì? Để không chỉ để chúng ta đọc à? Không chỉ để cho chúng ta đọc thôi. Nhưng mà chúng ta cần để đánh trận thuộc linh qua các lễ này. Chúa làm chúng ta những cái chiến binh ở trong linh. Cho dù độ tuổi nào cũng vậy, không quan trọng. Chúa muốn chúng ta là các chiến binh của Chúa. Như Samuel lúc trẻ tuổi cũng được Chúa dùng. Vấn đề là chúng ta có muốn đạt được điều này hay không. Mục tiêu của Chúa đối với chúng ta là một cái vương quốc các thầy tế lễ. Có nghĩa là các thầy tế lễ này sẽ thể trị vì với Chúa, chung với Chúa trong thời gian vừa rồi. Tôi muốn cùng làm việc với Chúa những việc mà Chúa muốn làm và mang chúng ta chiến thắng. Chúa muốn chúng ta chinh phục nhiều người hơn nữa cho Chúa. Chúng ta hãy có cái mục tiêu. Chúa hãy giúp chúng con cùng làm việc với Chúa. Chúa sắp đến rồi. Chúa muốn mang những người này tới trận Hamagedon, trở người điên trời xuống với Chúa. Chúa cần những người mà cùng đứng với Chúa. Chúng ta phải trải nghiệm trận đánh trận thuộc linh bởi Chúa ngày càng nhiều hơn nữa, và cùng với Chúa đánh Satan. Đó là cái phần về cái bốn lễ đầu tiên. Và ba lễ cuối, cái tựa đề là có ba lễ cuối đều ở trong tháng thứ bảy. Đó là cái mùa gặt cuối cùng trong năm để chuẩn bị cho sự trở lại của Đấng Christ. Cho nên ba cái lễ cuối cùng là rất cực kỳ quan trọng. Cái bài lễ này thuộc về một nhóm nhằm để chuẩn bị chúng ta cho sự tái lâm sắp tới của Đấng Christ. Có rồi. Ba lễ này còn gọi là cái lễ mà thu hoạch. Chúa muốn tu hoạch. Anh em có nói với học sinh, anh em học sinh có nói: Chúa ơi, con muốn chinh phục tất cả các bạn của con cho Chúa hay không? Nếu chúng ta cầu nguyện vậy, tại sao Chúa không trả lời chúng ta? Chúng ta hãy đến với Chúa. Nó không liên quan tới cái sự dạy dỗ, mà nó liên quan tới sự thực hành. Nó không, mình hãy nói: Chúa ơi, con muốn cứ trải nghiệm điều này. Chúa mạnh, Chúa quyền năng như thế nào? Đây là cái lễ thu hoạch, hay là mùa gặt. Ba lễ cuối cùng trong cái tháng thứ bảy, Chúa đã ban chúng ta để chúng ta chuẩn bị. Thật, Chúa có thể rất là gần đến. Vấn đề là chúng ta muốn gì? Nếu chúng ta muốn sẵn sàng khi Chúa đến, thì chúng ta hãy đi theo con đường của Chúa. Có nhiều người nghĩ rằng là mọi chuyện đều ổn cả, tôi sẽ được cất lên. Nhưng mà Chúa bày tỏ chúng ta cách chúng ta đạt mục tiêu thế nào. Ví dụ như trong khi mà học đại học, nếu mà giáo sư bày tỏ những gì mà có trong kỳ thi, thì cái đó rất có ích cho học sinh, cho sinh viên. Thì ở đây cũng vậy, nó không liên quan tới lý thuyết mà liên quan đến sự thực hành. Và lễ thổi kèn, Chúa nói, trong dân số ký 10, Chúa nói là làm một cái kèn bằng vàng, bằng bạc chứ. Chúa muốn là thức tỉnh tất cả chúng ta. Chúng ta hãy nói Chúa ơi, hãy đánh thức con cho công việc của Chúa. Con muốn hoàn toàn tỉnh thức. Con không muốn có ngày nào ngủ quên, mà con muốn sử dụng thời gian. Cái lễ này dùng để thu hoạch là tập trung là người. Chứ muốn tất cả chúng ta đều tiến lên để chiến đấu hay là để giữ các lễ. Trong năm 2020, chúng ta thấy hiệp định Abraham, chúng ta đã chờ đợi rất là nhiều, rồi sau đó nó xảy ra một cách khác với những gì chúng ta mong đợi. Sau đó cái hiệu quả, chúng ta đi lùi lại, chúng ta yên tĩnh hơn. Đây là lúc mà chúng ta phải tỉnh thức. Nếu mà anh em muốn thức tỉnh ngay thì đây là thời gian bây giờ. Nếu mà anh em nghe tiếng kèn hoặc thổi từ trên trời thì đó là muộn rồi, thì lúc đó là đã tận thế rồi. Ephesians 5 nói: hỏi người đang ngủ hãy thức dậy, hãy đứng dậy từ cõi chết, thì đứng Christ sẽ soi sáng các ngươi. Ephesians 5 câu 14. Khải Huyền 1, Chúa cũng đã nói rằng Chúa đã bàn cho dân một cái kinh nghiệm: nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu như là tiếng kèn. Khải Huyền 1 câu 10. Chúng ta thức một cách thế nào? Khi mà Chúa nói chúng ta thì chúng ta tỉnh thức. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể tỉnh thức được. Nếu mà chính Chúa nói với anh em thì anh em tỉnh thức. Cái lần cuối Chúa nói với anh em như là một tiếng kèn là khi nào? Khi mà Chúa nói cách cá nhân của anh em giống như tiếng kèn. Chỉ như vậy được khi mà anh em ở trong linh thôi, thì anh em mới trải nghiệm được. Đây là điều quan trọng. Nếu mà Chúa nói tôi mỗi ngày thì tôi chắc chắn sẽ tỉnh thức. Nếu không thì sẽ theo thủ tục thôi. Nếu mà chúng ta theo cái thủ tục thì chúng ta sẽ bị ngủ. Chúng ta phải nói: Chúa ơi, con muốn ở trong linh, con muốn nghe tiếng của Chúa một cách mới mẻ, giống như một cái tiếng kèn to vậy. Chúa ơi, con không muốn tỉnh thức khi mà Chúa đến, nhưng mà con muốn tỉnh thức bây giờ để con chuẩn bị. Bây giờ là lúc rồi, đây là thời gian để thức dậy. Nếu mà Chúa phán với mình, cái bằng chứng Chúa nói tôi là như thế nào? Nếu mà Chúa nói anh em thì là anh em giữ lễ hòa giải, anh em ăn năn. Khi mà Chúa phán với tôi thì tôi bắt đầu hạ mình trước Chúa. Nếu Chúa không nói tôi thì làm sao tôi có thể ăn năn được? Chỉ có hiểu biết thì làm sao có ăn năn được. Ở trong lễ hòa giải, chúng ta hãy hạ tâm hồn của mình, ép tâm hồn của mình, chối bỏ tâm hồn của mình. tâm hồn chúng ta thực sự là một cái vấn đề, xác thịt là một cái vấn đề, nhưng mà cái tôi của mình, cái tâm hồn của mình còn vấn đề lớn hơn nữa. Thật là khó để bỏ nó, nó thật là sâu sắc trong lòng chúng ta. Thật là khó. Nếu ta chiến thắng xác thịt chỉ là một phần thôi, cho đó chúng ta vẫn còn cái tôi, vẫn còn cái tôi của mình. Cho nên chúng ta phải hạ mình. Anh em có thích làm điều đó hay không? Cái lễ hòa giải này quan trọng là liên quan đến chuyện chúng ta phải hạ mình, chối bỏ tâm hồn của mình. Chúng ta chỉ có thể tiến lên với Chúa được khi mà chúng ta chối bỏ tâm hồn của mình thôi. Có liên quan đến việc chúng ta có Chúa bày tỏ ánh sáng như thế nào. Khi Chúa bày tỏ cho ánh sáng, Chúa muốn chúng ta quay lại với Ngài, thì nó có sẽ, thì chúng ta sau khi ta giữ nó thì chúng ta sẽ có thấy, chúng ta thấy có hòa bình với Đức Chúa Trời. Nếu mà có nhiều điều làm cho tôi cảm thấy khó chịu ở người anh em này, anh em kia, thì điều đó có nghĩa rằng tôi không có được hòa giải với Đức Chúa Trời. Nếu là tôi bị khó chịu về nhiều điều, thì có nghĩa rằng tôi phải học để chối bỏ tâm hồn của mình. Cái đó vì đó chính là cái giải pháp. Chúa nói rằng nếu mà hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi sẽ phải mang kết nhiều quả. Chúng ta phải nghe tiếng của Chúa phán chúng ta và hãy ăn năn. Đó là cái cách đã đi vào nước của Chúa. Nếu mà ngày nay chúng ta chỉ là một cái ngày những cái lữ khách lạ thôi, nên chúng ta phải giữ lễ tạm. Chúng ta chỉ đi ở trên đất này, chúng ta giống như là cái người khách lạ, người lữ khách thôi. Nếu như khi bạn đem đi công tác cũng vậy, ở khách sạn cũng chỉ là một cái tạm thời, giống như cái cuộc đi một cái cuộc hành trình thôi. Nếu mà chúng ta đi hành trình, chúng ta cũng không có mang gì theo. Chúa kêu gọi chúng ta cho chúng ta biết rằng chúng ta không thuộc về trái thế gian này, và tài sản của chúng ta không phải, của tôi không phải trên trái đất này mà thuộc về trên trời. Trong lòng chúng ta phải như vậy. Chúa nói rằng không chỉ tiền bạc, không chỉ là tài sản, mà còn nhiều thứ khác của cái đời này. Nếu mà lòng chúng ta bị vướng bận người đó, thì chúng ta phải giữ lễ lều tạm. Như Hebrew 11, những người trong Hebrew 11 trong lòng của họ chờ đợi cái nước của Chúa. Chúng ta phải hỏi Chúa ơi, làm thế nào mà con để đi vào nước của Chúa được. Trong những ngày qua tôi nói với Chúa, Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 10 câu 11. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý, hãy ngày càng chăm chỉ hơn và sự kêu gọi của Chúa lựa chọn mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được cho vào một cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa và cứu Chúa của chúng ta. Được vào một cách rộng rãi và nước của Chúa một cách rộng rãi. Cho nên chúng ta phải chăm chỉ siêng năng hơn nữa để cho những điều này nó trở thành hiện thực của chúng ta. Những cái lễ đó rất là tuyệt vời. Chúa kêu gọi chúng ta và chúng ta ăn năn, rồi như vậy chúng ta sẽ đi vào nước của Chúa. Chúng ta phải càng chăm chỉ hơn nữa. Tôi cần rất nhiều sự chăm chỉ siêng năng để ngày nay tôi có thể đạt được cái mục tiêu cùng với Chúa được. Cho nên chúng ta hãy ăn năn nhiều hơn nữa. Chúa ơi, xin hãy cứu chúng con. Cảm tạ Chúa, và Chúa là hiện thực của tất cả các lễ. Chúa ơi, chúng con cần tất cả các lễ này cho sự chuẩn bị, sắp tới, cho sự đến của Chúa. Thưa Chúa, làm cho tất cả chúng con được sẵn sàng. Xin hãy cứu chúng con hoàn toàn. Xin Chúa cho chúng con ân điển của Chúa để chúng con có thể quay lại. Chúa ơi, chúng con muốn giữ lễ vượt qua, muốn lại được giải thoát khỏi con người cũ của mình, khỏi tội lỗi và khỏi thế gian. Xin Chúa cho không có điều gì làm chúng con bị vướng bận. Chúa ơi, chúng con giữ lễ đều tạm, chúng con muốn thấy rằng chúng con là khách lạ và lữ hành, người lữ hành. Chúa, xin Chúa hãy cứu chúng con. Xin Chúa cho chúng con được chăm chỉ nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con muốn tự sử dụng thời gian còn lại, và chúng con biết thời gian rất có thể Hiệp định Abraham là bắt đầu của 7 năm. Nếu như vậy chúng ta còn rất là ít thời gian. Rất có khả năng là như vậy. Nên chúng ta phải theo đuổi Chúa hoàn toàn.
Chúng ta
rồi, cảm tạ Chúa, và Chúa đã giúp chúng con chiến đấu. Nên Chúa hiệp không mất chúng con. Jerusalem là cái thành mà cái quét lễ. Ta đọc Ê-sai 33 câu 20. Hãy nhìn xem Sion là thành của các kỳ lễ trọng thể của chúng ta. Đặc điểm của Sion là cái thành của các kỳ lễ trọng thể. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy được chúng ta có ở Sion hay không. Sion là cái nơi có các lễ. Đó không phải là cái nơi mà nghe các bài giảng. Nhưng mà chúng ta ở đây để chúng ta giữ các lễ. Các lễ ở trong Kinh Thánh rất quan trọng, đối với chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta là chức tế lễ, mà nếu mà chúng ta không có biết giữ lễ thì chúng ta đã làm sai cái nhiệm vụ của mình. Cái điểm quan trọng nhất của tất cả thầy tế lễ chính là các lễ của Chúa. Cho nên chúng ta hãy học để giữ lễ. Cái vấn đề không phải là chúng ta biết nhiều các lễ, mà vấn đề là chúng ta có giữ các lễ hay không. Một người chị em đã mời tôi tới ăn, và các người chị em đã chuẩn bị một cái tiệc có nhiều thức ăn. Nếu mà tôi đi tới người chị em đó, mà người chị em đó chỉ là cái giảng về một cái món gà tây gì đó thôi, thì như thế nào? Cả về cái công thức làm món ăn, rồi sau đó giảng thêm 20 phút về khoai tây, cuối cùng là nói chuyện với nhau về món ăn tráng miệng, thì như vậy món cái buổi tiệc đó có nghĩa gì? Nếu mà các tiệc lễ của chúng ta ở Sion cũng như vậy thì sao? Hy vọng cái buổi nhóm chúng ta không như vậy. Chúng ta chỉ nói về đấng Christ mà chúng ta không có trải nghiệm đấng Christ, không có ăn đấng Christ thì không được. Colossae rất quan trọng. Đấng Christ là hiện thực của tất cả các lễ. Nhưng mà chúng ta cần phải khao khát. Nếu chúng ta chỉ có nghe Ngài nói Amen rồi sau đó chúng ta về nhà, là chúng ta thực sự cần khao khát trải nghiệm đấng Christ qua cái lễ này. Như lễ thở hối kèn, lễ hòa giải, lễ lều tạm. Chúng ta cần các thức ăn mà còn lại. Sion là thành của các lễ. Chúa ơi, chúng con muốn thật sự là những người như vậy. Chúng con muốn tất cả trải nghiệm những gì mà chúng con được nghe về các lễ. Xin Chúa làm chúng con thành những trẻ sơ sinh khao khát sữa không phai của lời Chúa, để chúng con nhờ đó mà có thể lớn lên trong sự cứu rỗi. Lạy Cha Thánh, chúng con cảm tạ Cha về những gì công việc làm chọn của Cha. Chúng con tin tưởng Cha và tin tưởng đứng cứ sống trong con. Xin cho chúng con trải nghiệm được sự dòng sông sự sống dồi dào để chúng con có thể đi về đích được, trưởng thành được. Tôi thấy được quan trọng và chúng ta phải giữ lễ bánh không men. Con chúng ta được nuôi dưỡng mình bởi đấng Christ. Tôi có thói quen buổi sáng ta ăn nhiều, rồi buổi tối chúng ta ăn lời Chúa lần nữa. Lời Chúa tác động cho chúng ta và làm vững mạnh tâm linh của chúng ta. Và sáng nay tôi đã trải nghiệm rằng Chúa đã nói với tôi giống như là một tiếng kèn. Chúa nói với tôi là nói tôi đừng có tin tưởng lại người, mà hãy tin tưởng ta hoàn toàn. Và vì tâm linh của tôi được làm mạnh mẽ, được ăn bởi nước Chúa, nên Chúa có thể nói với tôi được, bằng nghe tôi ánh sáng bày tỏ cho tôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có ăn lời Chúa, không giữ các lễ của Chúa, thì Chúa không thể làm gì được cả. Nếu mà tâm linh của tôi yếu đuối thì Chúa có thể làm gì được? Thì như vậy nó liên quan tới cái tình trạng của tôi. Nếu mà tôi giữ các lễ thì có gì đó xảy ra trong tôi?